Ma Ngân, chương 536, Tiên Linh Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiếc linh thú xe này, toàn bộ đều là bác Sơn tự xuất tiền túi ra, lấy từ linh thú chăn nuôi chàng tới, cho thuê một ngày 10 điểm thành tựu. Dựa theo đạo lý mà nói thì đây là giá phi thường đắt đỏ, nhưng hiện tại Tiêu Hoàng còn tiếc chút điểm thành tựu như vậy hay sao? Tiễn đám người Tang Lâm đi, ước định gặp lại vào 8 giờ sáng mai, Tiêu Hoàng mới quay về trong căn nhà gỗ, dùng nước rửa sạch mặt, sau đó ngồi vào trước bàn gỗ. Bắt đầu sửa sang lại tài liệu cùng với sửa sang lại vấn đề, mà mấy vấn đề này, hiện giờ đại bộ phận đều là về kỹ thuật đề văn. Sáu hướng, thấy thời gian đã sắp về khuya rồi, Tiêu Hoàng liền. Theo bản năng cầm lấy ma văn thông tin, gọi cho tác giả tuy rằng mỗi. Một khi gọi cho tác giả thì Tiêu Hoàng đều có một loại cảm giác tội lỗi. Cực kỳ mãnh liệt nhưng mà Tiêu Hoàng lại phát hiện hỏi một vấn đề thì. Cũng có thể nghiện được vào lúc này hắn đã không kìm nổi nữa rồi. Giờ phút này tác giả đã sớm đi vào giấc ngủ, vì vào ngày mai là ngày hắn phải điều trị cho da nại cầm, nên tác giả cần duy trì trạng thái tinh. Thần tuyệt đối tốt, nhưng mà ngay khi tác giả đang đắm chìm trong mộng đẹp, ma văn thông tin bên cạnh lại rung lên. Nghe thấy tiếng rung của ma văn thông tin, tác giả hơi mở mắt lập tức chỉ. Cảm thấy một trận đau đầu, cùng với đó chính là, da đầu run lên toàn. Thân rét run, có thực lực ngự hồn cấp 5, tác giả tự nhận là còn không có gì khiến cho hắn phải e ngại cả, nhưng vào giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy mình quá sai lầm rồi, thật sự biết được cái gì gọi là thế giới to lớn, không gì không có, quay đầu một cách máy móc, khuôn mặt Tiêu Hoàng, giống như tiểu ác ma kia lại lần nữa xuất hiện, trong mắt tác giả, hắn chỉ muốn ngắt liên lạc luôn, lúc trước tác giả cũng trải qua rồi, hắn biết ma văn thông tin sẽ vẫn tiếp tục rung mãi. Thậm chí có thể kéo dài liên tục tận 2 giờ đồng hồ. Trong đầu chỉ muốn tắt ma văn thông tin, nhưng nếu có người khác có việc gấp tìm mình, thì nên làm cái gì bây giờ? Thật sự là tự lấy đá đập chân mình a, tác giả không kìm được bật thốt lên, sau đó hắn cầm lấy ma văn thông tin, cắn răng nối liên lạc. Tác giả đại nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Bên trong ma văn thông tin truyền đến thanh âm đặc trưng của Tiêu Hoàng. Dựa theo quy định của Thánh Đàn, ngươi đã vượt qua tân nhân thích ứng. Thì, như vậy sẽ dựa theo quy củ của ta, từ nay về sau, mỗi một lần ngươi thỉnh giáo ta vấn đề, đều cần trả bằng điểm thành tựu, một lần lấy 1.000 điểm thành tựu đi. Tác giả nói với giọng nghiêm túc, đây cũng là trung cực diệu kế mà hắn nghĩ ra được, nếu có điểm thành tựu ước thúc. Tiêu Hoàng hẳn là có thể kiềm chế một chút, dù sao điểm thành tựu cũng không dễ đạt được như vậy. Như vậy a còn nữa, ngày mai ta có chuyện phi thường trọng yếu phải làm, đó là trị liệu cho. Một người rất quan trọng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vậy, hôm nay ta tạm dừng trả lời, chờ ngươi có điểm thành tựu rồi nói sau. Nói xong, tác giả liền trực tiếp cắt liên lạc, quả nhiên, lần này Tiêu Hoàng cũng không tiếp tục quấy rầy tác giả, ngược. Lại thì tác giả lại chằm chằm nhìn ma văn thông tin, trong mắt hiện lên. Một chút không đành lòng, 1.000 điểm thành tựu có phải có chút, quá nhiều hay không nhỉ, thôi, mặc kệ nó, mau chóng thoát khỏi cái tên. Kia, mới là trọng yếu nhất. Tác giả nhẹ nhàng nói thầm một câu, ngã, đầu xuống ngủ, không hề nghi ngờ, hắn đã thật lâu không được nhấm nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mùi vị giấc ngủ ngon rồi, trái lại thì Tiêu Hoàng cũng không, quá để ý tới lời của tác giả, ngược lại hắn còn cảm thấy trong lòng vui. Vẻ, không thể phủ nhận trước khi Tiêu Hoàng thỉnh giáo vấn đề với tác giả, thì đều mang một cảm giác tội lỗi, dù sao thì cũng là hắn quấy rầy. Người ta Tiêu Hoàng cũng có chút áy náy. Nhưng mà hiện tại đã khác giá cả ghi rất rõ, đó chính là giao dịch bình thường, Tiêu Hoàng. Tự nhiên có thể rũ bỏ cảm giác áy náy đó, tạm thời dẹp tất cả vấn đề sang một bên, Tiêu Hoàng liền bắt đầu chế tạo ngự sa, một loại dung dịch có thể tăng lên ngự lực. Bởi vì có thêm một vòng ma văn thẩm thấu năng lượng, trình tự chế tạo dung. Dịch ngự sa cũng hơi rườm rà hơn một chút, tài liệu liên quan cũng vô. Cùng nhiều, mãi cho đến 3 giờ sáng, Tiêu Hoàng mới chế tạo ra 2 ống nghiệm. Nhìn dung dịch màu xanh biếc trong ống nghiệm, trên mặt Tiêu Hoàng không kềm được hiện lên một chút sắc mặt vui mừng mờ nhạt, trải qua nhiều ngày cố gắng như vậy, rốt cục cũng chế tạo xong. Mà sau khi hoàn toàn nắm giữ loại kỹ thuật này, Tiêu Hoàng liền có thể tiến thêm một bước nghiên cứu chế tạo ra nước thuốc có thể chữa trị ngự lực. Bởi vì thời gian đã muộn, ngày mai còn có việc phải làm. Bởi vậy, Tiêu Hoàng cũng không thử sử dụng ngự sa tiến hành tu luyện, mà đậy kín nó lại, dùng một lọ ôn nhuận dịch sau đó ngã lên trên dây. Từng, ngủ luôn, sáng sớm hôm sau Tiêu Hoàng tỉnh lại, ăn một Chút gì đó, bỗng nhìn thấy bác Sơn mang theo ba gã ngoại đồ, đã đúng giờ đứng trước nhà gỗ của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không chút, ngừng lại cùng đám người bác Sơn cưỡi lên linh thú xe, lập tức đi về. Phía tổng bộ Vạn Thảo Viên, nơi đó cũng ở gần nhân sự các. Chủ, quản của Vạn Thảo Viên cũng giống như Triệu Quần, cũng đều là thuộc hạ. Của Tần Nhược Bạch tên là Phùng Vĩnh Niên, đã qua tuổi 50, ngự sư cấp 5, cũng hy vọng cấp thiết trở thành đại ngự sư, làm cho chàng. Thái đỉnh phong của bản thân có thể kéo dài, như vậy thì mới có thể tiến thêm một bước được. Lúc này, Phùng Vĩnh Niên đang ở trong phòng, đứng trước gương sửa sang lại quần áo, bởi vì Phùng Vĩnh Niên đã nghe. Nói Tần Nhược Bạch đã quay về thánh đàn, đồng thời cũng ở trên phạm. Cương tinh, theo Triệu Quần nói, là đặc biệt vì gia nại cầm của thượng. Chi tự do quốc mà đến, đồng thời cũng muốn tỏ một chút hữu hảo với Lam Y chủ soái Lý Qua. Tuy rằng lãnh thổ thượng chi tự do quốc không lớn, dân cư không nhiều lắm, nhưng mà có thể kết giao một chút thì vẫn là tốt nhất, mà trọng yếu hơn là Phục Thản đế quốc lúc này quả thực chính là phiền toái đầy mình. Đối với Phục Thản đế quốc, đối với thượng chi tự do quốc, Phùng Vĩnh Niên không thèm để ý cũng không có hứng thú, nhưng mà đối với Phùng Vĩnh Niên mà nói, đây không thể nghi ngờ gì chính là một thời cơ tốt để bái phỏng Tần Nhược Bạch tăng cường tình cảm. Dù sao thì tuy rằng Tần Nhược Bạch này sống thời gian dài ở Phục Thản đế quốc, nhưng tại thánh đàn thì hắn vẫn có thực lực tuyệt đối, nhất là sau lưng còn có Phục Thản đế quốc làm chỗ dựa vững chắc. Nữa, Phùng sư huynh, Tiêu Hoàng mang theo vài cái linh thú xe đang đi về chỗ chúng ta, nghe nói là tới giao hàng. Ngay khi Phùng Vĩnh Niên đang chỉnh lại y phục, một nam nhân hơn 30 tuổi bỗng nhiên bước nhanh đến, trên mặt cũng có một lớp mồ hôi mỏng, mà thanh niên này cũng là một gã chủ sự của Vạn Thảo Viên, tên là Điền Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Điền Tân nói như vậy, thần sắc Phùng Vĩnh Niên hơi biến đổi. Tiêu Hoàng thì hắn tự nhiên đã nghe Triệu Quần nói qua, Triệu Quần phân cho Tiêu Hoàng một cái nhiệm vụ thế này, thì hắn tất nhiên cũng biết tối thiểu phải 3 năm mới có thể hoàn thành, nhưng mà hình như vừa mới qua 2 tuần lễ thì phải giao hàng ư, thật là quá mức khoa trương rồi. Dựa theo góc độ thông thường mà nói, 2 tuần lễ thì phỏng chừng ngay cả cây non tiên linh thảo cũng không đưa tới được. Phùng sư huynh có ở nhà không? Tiêu ca đến giao hàng, mau ra đây nghiệm thu. Không đợi Phùng Vĩnh Niên làm ra ứng phó, ngoài cửa liền truyền đến tiếng thét to của bác Sơn, thanh âm không có chút khách khí nào. Hắn và Phùng Vĩnh Niên đều là đệ tử chính quy của Azila, mỗi người quản lý một quán, ngày thường rất ít liên hệ, cũng chưa nói tới ai có thể chế phục được ai. Từ khe cửa mà nhìn qua, lúc này Phùng Vĩnh Niên đã có thể nhìn thấy, bác Sơn và vài tên ngoại đồ thủ hạ đã tới, mỗi người nắm một đầu linh thú đang kéo mộc xe tiến vào trong sân, không ngừng hết. Nhìn đông tới nhìn tây, trên một chiếc linh thú xe trong đó thì còn có một người đội mũ rơm, mặc áo xanh, miệng ngậm một gốc cỏ, mặc dù có vành nón thật lớn che đi, nhưng Phùng Vĩnh Niên vẫn thấy rõ, người đó đúng là Tiêu Hoàng. Đối mặt với cảnh này, về tình về lý thì Phùng Vĩnh Niên đều phải tiếp đãi, đúng là Tiêu Hoàng mang thân phận ngoại đồ, nhưng mà bác Sơn thì lại không phải, cũng không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc dùng biện pháp gì mà hàng phục được bác Sơn. 2 tuần lễ đã có thể nộp tiên linh thảo ư, các ngươi không phải tới trêu đùa ta đấy chứ. Đi ra khỏi phòng, bước vào trong sân, Phùng Vĩnh Niên nhìn bác Sơn một cái, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng. Phùng Vĩnh Niên rốt cuộc là người ra sao, lúc trước Tiêu Hoàng tự nhiên đã điều tra rõ ràng. Đối mặt với ánh mắt của Phùng Vĩnh Niên, Tiêu Hoàng không có chút trốn tránh nào, cũng không lên tiếng đáp, chỉ là hơi nâng cánh tay hơi có chút thô ráp ngoắc một cái. Đối với thủ thế này của Tiêu Hoàng, bác Sơn tự nhiên rõ ràng, không chút tạm dừng, hắn liền mở ra hàng hóa hộp bằng gỗ đóng kín, dưới sự trợ giúp của 2 gã ngoại đồ, lấy từ trong ra một cái hộp gỗ lớn, đặt trước mặt Phùng Vĩnh Niên. Sau đó mở ra, sau khi mở hộp gỗ ra, bên trong được đặt một loạt các gốc tiên linh thảo, trông giống như củ cải trắng, thân củ thô to, lá cây đầy đặn. So với bình thường những gốc tiên linh thảo gầy gò kia mà nói, thì đây quả thực chính là một gốc tiên linh thảo cực kỳ mập mạp. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Vĩnh Niên lập tức có chút ngẩn người, trong đầu hơn trống rỗng, bởi vì thứ này thì cho tới giờ hắn vẫn chưa thấy bao giờ. Cầm một gốc trong đó, dùng mũi khẽ ngửi, hương vị nồng đậm, không có chút kém chất lượng nào, ngắt lấy một mảnh lá nhỏ của tiên linh thảo, bỏ vào trong miệng, dược khí ập vào mũi, ngoài vẻ bề ngoài có chút quái lại, thì đây tuyệt đối có thể nói là cực phẩm. Đối với thứ này, cho dù Phùng Vĩnh Niên muốn tìm thì cũng không chỉ ra tì vết gì cả, dù sao ai cũng không phải là kẻ ngốc. Những thứ đó là để nộp lên trên, còn những thứ này, ngươi định dùng bao nhiêu điểm thành tựu để tính toán đây? Bác Sơn hơi nhìn bộ dáng kinh ngạc của Phùng Vĩnh Nhiên một cái, khẽ xoay. Người trực tiếp gỡ xuống các miếng gỗ của ba chiếc linh thú xe này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó, hiện ra trước mặt Phùng Vĩnh Nhiên và Điền Tân chính là ba chiếc đại linh thú xe này tràn ngập tiên linh thảo, nhìn qua thì không giống. Tiên linh thảo giá trị xa xỉ chút nào, quả thực chính là bị chất đốn như rau cải trắng vậy. Điều này, nhìn thấy hình ảnh như vậy, Phùng Vĩnh Niên không kềm được hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt đã có chút mờ màng, hắn có chút không dám tưởng tượng chỉ trong nửa tháng Tiêu Hoàng rốt cuộc dùng biện pháp gì, vậy mà lại lập tức biến ra nhiều tiên linh thảo như vậy, ngay cả Điền Tân đứng một bên cũng có chút phát mộng, biểu tình trên mặt lại khi trắng khi đỏ, khóe miệng cũng đã hơi mở ra, hắn hơi đếm qua một chút, ba chiếc xe lớn, mỗi một xe trên cơ bản đều cao gần 4 thước, vậy thì không sai biệt lắm hẳn là có khoảng 4 vạn cây di, tương đương với 4 vạn điểm thành tựu. Cách chương.